Nó rút đầu vào người chanh khóc nức nở. Chanh xoa đầu lừa, nó trách bạn: mày hay quá xá, có gì đâu mà mày khóc. Kỳ cục ghê đó, xăm hai cái hình trên tay thì không khóc. Lửa ngước mắt nhìn Danh, nước mắt nó đầm đìa, nhưng miệng nó cười tươi. Nước mắt cơ hồ nước mưa, tưới xuống nụ hoa cười của Lửa, và nụ hoa đã nở. Nó dụi mắt vô ngực bạn nói khẽ: tao về đây, nhớ chiều nhé. Ừ. Mày đừng nhìn tao nhé. Ừ. Mày sang Kim Sơn trước đi, thì mày về đã nào. Hai đứa cùng đi nhé. Ừ. Ta đếm 1, 2, 3, hai đứa quay lưng rồi bước hả mày? Ừ. Lửa đếm 1, 2, 3, Danh làm theo bạn. Giây lát, thằng thì băng đường sang vỉa hè Nguyễn Trung Trực, thằng thì men theo vỉa hè đi về phía trường kỹ thuật Cao Thắng. Lửa lại mò sang Khánh Hội. Còn Danh, cả buổi sáng nó đánh được có 2 đôi giày. Vừa làm việc nó vừa nghĩ đến 70 bạc trời ơi của nó đang nằm trong túi bà Sáu bán thuốc lá. Bây giờ nó mới cảm thấy câu nói "nhỡ bà ta không trả thì sao" của Lửa thấm thía. Một nỗi buồn len lỏi vào đầu óc Danh. Nó đã hình dung ra bộ mặt thê thảm của Lửa khi thằng Ôn này thất vọng. Mắt Danh hoa lên, nó nhìn cái gì cũng khác. Danh chọc tấm vé sổ số cũ nhét vô túi. Nó hí hửng vô cùng. Nó lôi ra, đưa lên mũi, hít hà, không có mùi thơm. Danh chợt nhớ là nó đã nhầm. Tấm vé sổ số cũ không phải là đồng đô la Mỹ. Nó xách hòm chạy sang nhà hàng Thanh Thế, gặp thằng Năm đang đánh giày cho khách. Nó trường hòm tới lo lắng: liệu bà Sáu có quỵt của bọn mình không mày? Năm lắc đầu: ta không biết. Nhà bà Sáu ở đâu? Ta không biết. Bà ấy ốm thật à? Ta không biết. Năm đã bỏ bàn chải vào hòm, khách trả nó 3 đồng. Nó thản nhiên đứng dậy bước ra ngoài tiệm. Danh chạy theo chụp lấy cánh tay nó: ông hỏi sao mày cứ bảo không biết. Năm sừng cổ: thì ông không biết chứ sao. Danh nghiến răng: mày ngỡ ông ở Tây Bần ra ông ngán vô ông không dám làm gì mày hả? Năm ửa ngực: thì mày làm gì ông? Danh vất thùng xuống vỉa hè. Nó cởi áo ra vẫy tay: nhào vô đi, ông sẽ cho mày học máu mòn con ạ. Năm chột dạ, nó dịu giọng: ta không biết thì ta bảo không biết. Mày làm tàn quá trời. Ông làm tàn đấy, ngon không? Giỏi quýnh thằng khác mới ngon. Ông khỏi có ngán thằng nào nghe. Ngày xưa mày đã bợp tay thằng Lựa, hôm nay ông đánh trả thù. Đôi mắt Danh đỏ ngầu, nó nghĩ đến Lựa. Nó ngứa chân tay và nó cần phải trút nỗi đau khổ của nó vào thằng Năm. Ê thằng chó, nhào vô đi. Năm cố tránh, nhưng Danh đã xông tới, thoi trúng bụng Năm 2 trái liên tiếp. Năm không dám chống trả. Danh nhổ bãi nước miếng: ông chỉ ngán quý đen thôi nghe, chó con. Mày coi thường 70 chứ ông cần nó lắm con ạ. Danh mặc áo, xách hòm trở về Kim Sơn. Bọn nhãi con nhìn nó gầm gầm. Danh chẳng thành để ý tới bọn nhãi. Nó thất thiểu đến gần bà bán thuốc lá khác, móc túi lấy 1 đồng, mua điếu thuốc lá ách chuồng. Nó đặt ngang chiếc hòm xuống vỉa hè, ngồi lên hút thuốc. Hít quá nửa điếu, nó lân la hỏi bà hàng: bác biết nhà bác Sáu ở đâu không? Nghe nói bà ở chợ cũ. Cháu ở chợ cũ sao cháu không hay? Ai mà biết. Mày hỏi nhà bà có việc chi? Hôm qua cháu đưa bà đồng đô la, bà biểu đổi cho cháu 100 bạc, mà đưa trước 30 thôi à. Mày chắc đồng đô la Mỹ chứ? Cháu đâu có rành. Thấy của thằng lính thủy mũi lõ cho. Thằng mũi lõ phải là hơi kỳ thì mới chắc là đồng đô la Mỹ. Chứ nó là ăn lê thì nó chỉ cho mày đô la Hồng Kông thôi. Tự nhiên khói thuốc phà vào mắt Danh. Nó đưa tay dụi mắt. Nước mắt nó ứa ra. Danh như người mất trí. Nó ấp úng: đồng đô la Hồng Kông thì sao hả bác? Đồng đô la Hồng Kông ăn có 30 đồng là đắt rồi. Chắc của mày là đô la Hồng Kông. Danh dập điếu thuốc. Nó dùng gót chân dí mạnh lên đầu đốm lửa mà không biết đau. Tim nó đập mạnh, mặt nó nhăn nhó, thê thảm. Nó đứng dậy. Sao bà Sáu biểu đưa cháu 100 bạc? Bà về đưa con bà coi có đúng đô la Mỹ thì mới đưa 100 bạc. Chứ bộ đưa ngay, nhỡ là đồng đô la Hồng Kông thì đòi lại mày được à? Danh sách hòm rời khỏi bà hàng thuốc lá. Nó thẫn thờ chẳng khác gì vừa ăn đòn quý đen. Nó lẩm bẩm, hèn chi. Trưa hôm ấy, Danh buồn quá, quên cả ăn. Nó nằm ngủ dưới chân cầu thang Bồng Lai. Danh đã lại trời đồng đô la của nó, không phải là đồng đô la Hồng Kông. Và nó ngủ đi với hy vọng đẹp nhất đời của nó và thằng Lựa. Buổi tối, nó về hơi muộn. Giá nó biết thằng Lựa còn tiền ăn cơm, khuya nó mới về. Nó không muốn nhìn bộ mặt thiểu não của Lựa. Tội nghiệp Lựa, ngồi bó gối dưới hiệu tiệm khách trú. Thấy Danh, mắt nó sáng lên. Nó vồ vập, chiều nay bà Sáu hết ốm chưa? Danh nói lảng, đi ăn cơm đi, làm gì rối lên thế? Ta không ăn. Mày nhịn ăn à? Không, tao vui quá, hết cỡ nói. Sáng mai dẫn tao sang Khánh Hội nhé. Hôm nay ông nghe được thêm chuyện nữa, buồn cười chết luôn. Danh níu lấy câu chuyện buồn cười muốn chết luôn của Lựa, kéo dài những giây hy vọng của bạn. Nó gượng cười, lại chuyện ông Tử Lộ đội gạo vấp té chứ gì? Đâu có, thế chuyện gì? Chuyện ông Lý Thích. Mày kể đi, ông nghe xem có buồn cười không? Lựa chợp mắt liên hồi, liếm ướt cả môi. Ông Lý Thích có người chị mày à? Chị ổng ốm, ổng sắc thuốc cho chị ổng uống. Ổng nhóm bếp, ngồi xổm thổi lửa thế nào, trái bố nó cả bộ râu cá chốt. Danh phá ra cười. Lựa khoái chí, ngu thế mẹ mày ha. Ừ, biểu vợ nó nhóm bếp dùm không biểu, lại cướp việc. Trái bộ râu cá chốt chắc thằng Chả tiếc lắm mày nhỉ? Ừ, thế mà cô giáo biểu thằng Chả có hiếu. Ta không hiểu có hiếu là cái gì, mày hiểu không? Không hiểu. Mà hôm nay cô giáo không đuổi mày hả? Hôm nay tao đứng đằng xa. Nếu không ông đã hiểu có hiếu là gì rồi. Thôi đi ăn cơm, tao nói cho mày nghe chuyện này. Đã bảo tao no ứ họng mà, thì đi xem tao ăn vậy. Hai đứa kéo nhau đi. Danh khoác vai Lửa. Mày đừng buồn nhé. Buồn gì? Chiều nay bà Sáu vẫn còn ốm mày à? Tao dò được nhà bả rồi. Mai mà bả chưa đi bán thuốc, tao sẽ đến nhà bả lấy 70. Danh giấu nhẹm chuyện đô la Hồng Kông, đô la Mỹ. Nó hít Lửa một cái quả quyết. Nội ngày mai mà không có 70 cho mày, ông đi đầu xuống đất. Nhưng Lựa không nói năng gì. Nó tiêu nghỉu, thất vọng. Danh cũng nín luôn. Nỗi buồn như một cái lưới kính chụp lên đầu hai đứa khốn nạn. Luật hè phố chương 8. Nhưng hôm sau, bà Sáu thuốc lá vẫn chưa đi bán hàng. Cái đầu của thằng Danh còn nguyên. Và nỗi sầu của thằng Lựa đã cao bằng cái cột đèn hè phố. Bà Sáu ốm lu bù mấy ngày liền. Hễ Danh xách hòm lên Kim Sơn được một lúc, Lựa cũng lần mò lên. Thoạt đầu, nó đứng bên hiệu thuốc Tây Thanh Tâm ngó sang. Rồi nóng lòng, nó lội ngược xuống chỗ cầu tiêu công cộng, xem Giang Đông làm xiệc bán thuốc. Những trò ảo thuật, con khỉ hóa trang làm người, không quyến rũ thằng Lựa lúc này. Nó đứng ngắm một tí, bỏ đi ngay. Nó lại xem người ta cắt hình vẽ truyền thần và thổi ống tiêu. Nó đi riết lạc vào thương xá. Lựa thơ thẩn ngó hết thứ. Nhạc đĩa the thé mà nó chẳng nghe thấy gì. Nó nôm con búp bê xinh đẹp bày trong tủ kính, cứ ngỡ là bà Sáu thuốc lá. Lựa lang thang trên vỉa hè trọn buổi sáng. Trưa nó về chợ cũ nằm nghỉ. Chiều ra bờ sông nhìn lũ diều hâu lười vỗ cánh, xà xuống mặt nước. Nó buồn lắm, chẳng việc gì làm cả. Chiều nay nó lại lên Lê Lợi. Lựa đi ngã Nguyễn Huệ. Nó băng ngang đường sang phòng thông tin Hoa Kỳ, rồi men theo vỉa hè lội xuôi về ngã chợ Bến Thành. Đến hiệu sách Khai Trí, Lựa bắt đầu hồi hộp. Nó đứng sững lại, ngó trước ngó sau, tưởng chừng Quý Đen đang đứng đâu đây. Không có Quý Đen, Lựa mỉm môi, can đảm bước thêm. Tới cột đèn sắt, Lựa do dự một lúc lâu. Đoạn nó chạy vù sang nhà sách Vĩnh Bảo. Lựa len lỏi vào đám đông, đương mua quanh lấy quán bán các bản nhạc cải cách. Nó ngồi thụp, đưa mắt nhìn qua chân đám người mua bản nhạc. Mắt nó hoa lên, nó dụi thật mạnh. Lựa đứng dậy, rẽ đám đông, chạy vọt sang Kim Sơn. Khi ấy, đèn đỏ đã bật và xe cộ dừng hết. Lựa quên hẳn rằng nó đã lai vãng trên đất Quý Đen. Nó nhào tới chỗ Danh đang đánh giày cho một người ngoại quốc. Danh gật đầu, cười toe toét. Nó ngừng tay móc ở hồng gỗ ra, nắm dây bạc 5 đồng. Không biết mà đô la Mỹ hẳn hồi. Lựa không hay chuyện gì, nói bừa. Đô la Mỹ ăn 100 ngon ơ. Danh lấy cẳng chân, đạp bạn. Thấy bà Sáu chưa? Bà ốm lâu quá ha. Ừ, mày cứ sợ bà quỵt. Bà đàng hoàng mà. Lựa nuốt nước miếng ở ngực, niềm vui kín cổ họng nó. Nó biết nói gì hơn là nuốt nước bọt. Danh bảo bạn, mai sang Khánh Hội sớm nhé. Ừ, hôm nay tao bỡ dữ, đánh toàn mũi lọ. Mẹ kiếp, ông lại có đồng đô la nữa. Mày ngửi chưa? Rồi, thơm không? Thơm như sườn nướng. Đôi mắt Lựa mơ màng, dường như nó lại khóc. Danh đưa cái bàn chải cho bạn, đánh thiệt bóng cho thằng mũi lọ đi mày. Lựa với bàn chải đánh lia lịa, nó nhái Danh. Tao đi học 6 tháng, tao sẽ đọc được program tuồng. Tao đi xin program về đọc cho mày nghe. Tao không đánh bài cào nữa, không thèm đánh bài cào nữa. Tao để dành tiền mua truyện Tam Quốc kể cho mày nghe, thằng Trương Phi với thằng Quan Công. Danh mãi miết cọ miếng nỉ cho lên nước xia ra. Lựa dí ngón chân cái lên mu bàn chân bạn. Mày có nghe tao nói gì không?
Có.
Tao đã nói những gì? Mày sẽ đi học. Mày nhắc lại xem nào. Mày đi học 6 tháng, mày đọc được program tuồng, mày đi xin program về đọc cho tao nghe. Mày không đánh bài cào, không thèm đánh bài cào nữa. Mày để dành tiền mua truyện Tam Quốc kể cho tao nghe thằng Trương Phi với thằng Quan Công. Mày thích không hả Danh?
Thích.
Ba mày biểu thằng Trương Phi sao? Ba tao nói thằng Trương Phi hét bự lắm. Còn thằng Quan Công râu dài quá rốn, mặt đỏ tựa giấy hồng điều. Ba ta nói thằng Trương Phi chơi thân với thằng Quan Không. Người khách ngoại quốc ngồi yên, ngâm nga ly bia, để mặc hai đứa trẻ đánh giày tâm sự. Danh say sưa cọ miếng nỉ, Lựa say sưa cọ bàn chải. Chúng nó cũng chẳng muốn ngừng tay. Chợt Lựa hỏi, rồi chúng mình sẽ có một cái nhà như nhà mày hồi xưa không?
Có chứ.
Hôm nọ mày bảo có nhà mày làm gì nhỉ?
Tao trồng cây vú sữa, nuôi 2 con gà mái với 1 con gà trống. Tao thích nuôi gà cho nó đẻ, nó ấp ra vô số gà con. Mày thích nuôi gà không?
Không, tao thích nuôi chó.
Nuôi chó chán chết, nó không đẻ ra trứng.
Tao nuôi con chó si đực, tao dạy nó đủ trò. Đi đánh giày, tao cho nó theo tao. Tao ném cái bàn chải rồi quýt sáo. Con chó của tao chạy ra, ngoạm cái bàn chải đem về, cho tao chải giày cho khách. Hi, khách sẽ lé mắt. Tao ghét chó si lắm.
Sao vậy?
Nó sẽ đuổi gà của tao.
Tao dạy nó không đuổi gà của mày.
Mày chắc chứ?
Chắc.
Ừ, thế thì mày nuôi 1 con chó si được.
Tao nuôi 2 con gà mái và 1 con gà trống nhé.
Ừ. Nhớ 6 tháng đọc truyện Tam Quốc cho tao nghe nhé.
Ừ.
Mai mày đi học tao đếm từng ngày à.
Tao còn coi cả số tử vi ở báo cho mày nữa cơ.
Mày cầm tin con khỉ chứ gì?
Ừ, ôi chao, đi học sướng rên mé điều hiu.
Lựa thôi cọ giày. Nó đút cái bàn chải vào hòm của Danh. Nó đứng lên vươn vai, rồi quay mặt về phía nhà hàng Thanh Thế. Giữa cơn sướng rên của Lựa, Quý Đen từ trên thềm lầu Bồng Lai bước xuống vỉa hè. Lựa đang mải mê kể giấc mơ của nó cho Danh nghe. Và Danh thì mãi mê nghe Lựa kể. Hai đứa quên mất Quý Đen. Trong giấc mơ đẹp không bao giờ có Quý Đen cả.
Nhưng giấc mơ đâu phải là cuộc đời. Quý Đen đảo mắt nhìn đàn em sinh hoạt. Nó đã nhìn thấy thằng Lửa. Nó bước tới gần chỗ hai đứa đang sướng rên mé điều hiu. Quý Đen dạng chân, búng tay tách một cái. Ê, nhảy con! Lửa ngước mắt nhìn. Tiếng nói quá quen đối với nó. Tiếng nói đã rót vào tai nó câu dọa nạt. Ông gặp mày ở Kim Sơn, ông giết mày. Lửa hoa mắt. Chiếc bàn chải rơi xuống vỉa hè. Nó kêu kinh sợ. Quý Đen! Rồi vùng chạy băng ngang đường Nguyễn Trung Trực thoát thân. Tiếng bánh xe hơi rít trên đường nhựa nghe nát cả tim. Danh đứng bật lên, cơ hồ trái bóng nảy. Nó la lớn, chết tôi rồi. Khoảnh khắc, Lửa kêu lên thất thanh và bỏ chạy. Nhanh quá thế. Đến nỗi Danh không kịp phản ứng gì. Bánh xe thắng gấp rít trên đường nhựa. Tiếng thằng Danh la lớn. Và mọi người xanh mặt, đổ xô xuống đường. Quý Đen thản nhiên bỏ đi. Lửa đã bị chiếc xe hơi kỳ cán vỡ sọ. Danh bỏ hòm gỗ đầy nhóc tiền, chạy ra chỗ xảy ra tai nạn. Nó thấy máu và ốc lửa bắn tung tóe trên mặt đường. Nửa thân hình Lửa nằm dưới gầm xe, hai chân thò ra ngoài. Danh cúi xuống rờ mò đôi chân bạn. Thình lình nó đứng dậy, dậm chân, nghiến răng ghen ghét. Mày ngu như con kẻ tao ấy, Lửa ơi. Việc gì mày phải chạy? Nó ngẩng mặt nhìn trời. Giang đôi tay nhỏ bé phân trần. Mày làm gì mà xe nở cán mây? Mày ngu như con kẻ thì mày chết. Ủa mẹ, mày cứ đứng lại với ông, xem nó dám đánh mày chết hay không. Đám đông mua quanh đen nghịt. Cảnh sát đã tới làm biện bản. Người tài xế và cũng là chủ chiếc xe Hoa Kỳ tới vỗ vai Danh. Em cậu hả? Danh không trả lời. Nó hất tay người tài xế khỏi vai nó. Đôi mắt nó ngầu đỏ. Nó nhìn quanh một lượt, không có Quý Đen. Danh chớp mắt thật mau. Nó nói đủ nó nghe. Thế là mày hết đọc nổi chuyện Tam Quốc Há Lửa. Từ nay ông sống một mình. Không có nhà. Không có cây vú sữa. Không có hai con gà mái. Không có con gà trống. Không có con chó xì được của mày. Không có gì hết cả, Lửa ơi. Danh lách đám đông bước lên hè phố. Nó trở về chỗ cũ. Xách chiếc hòm đựng đầy nhóc bàn chải, chia ra 70 bạc của thằng Lửa và mớ tiền nó vơ vỡ hôm nay. Danh thất thểu đi trên hè phố. Tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi. Tai nó đã điếc. Và bây giờ nước mắt nó mới ứa ra. Luật hè phố chương 9. Xe đò tới cầu Bến Lức, nối đuôi nhau dừng lại. Danh chui đầu ra cửa hông bên phải. Dòng sông phẳng phiu, không gợn sóng. Vài chiếc ghe buồm no gió, lướt nhanh như có gắn máy. Những người bán hàng mang bánh mì, nước mía, dứa, nem lại mời mọc khách. Tiếng nói líu la líu lít làm Danh rất khó chịu. Nó rút đầu vào, tựa trên thành ghế, lim dim đôi mắt, nghĩ ngợi. Bên cạnh Danh, người cha đang kể chuyện cho con gái nghe. Con bé hỏi vớ va vớ vẩn, vậy mà cha nó cứ cho là khó trả lời. Danh lấy làm lạ, nó mở mắt, nghiêng đầu về bên trái, ngắm nghía hai cha con người đồng hành. Người cha, nước da ngăm ngăm đen. Ông trạc 40 tuổi, vầng trán cao, mái tóc hoa râm. Khuôn mặt in hằn nhiều vết đau khổ, nhưng đôi mắt ông vẫn long lanh và nụ cười của ông còn tươi lắm. Đứa con gái nhỏ hơn Danh, chừng 2-3 tuổi. Con bé bầu bỉnh, ngộ đáo để. Nó có cái răng khểnh, cười hai má lúm đồng tiền. Mắt nó to tròn, đen lai lai. Người cha vuốt tóc con gái. Cháu nhìn coi, dòng sông kia có ngộ không? Danh nhếch mép cười. Con gái tóc dài chấm ngang vai, mà sao cha nó kêu bằng chú? Danh bắt đầu cảm cha con người đồng hành của nó. Đứa con gái lắc đầu.
Chả có gì là lạ cả, bố à. chỉ có mấy cái ghe thôi.
Người cha làm bộ nhăn mặt, thiếu chắc chứ, thử nhìn lại xem nào. Con bé nắm lấy cánh tay cha nó.
Bố xạo hoài à?
Người cha béo má con, bố đâu có xạo, chú dốt thì có. Con bé vên mặt làm nũng.
Bố bảo con dốt đấy nhé, tối nay con chả thèm làm toán nữa, chả thèm đi mua cà phê cho bố nữa đâu. Con nghĩ bố ra luôn à? Bố làm tàn quá bố à.
Danh mím môi, nó tưởng người cha sẽ tát con gái một cái thật mạnh. Con bé hổn ghê, dám bảo bố nó làm tàn. Danh đã lầm tưởng. Chú nghĩ bố ra, bố lấy vợ lẽ à? Người cha nhe răng cười hề hề. Sợ chưa? Con bé biểu môi.
Bố lấy vợ lẽ thì con đi ăn mày cho bố biết tay.
Người cha lè lưỡi. Heo ơi, ăn mày khổ lắm chú nhỏ ơi. Tối chú ngủ ở hè phố, lính mã tà xúc chú vào trại tế bần. Bộ mỗi ngày chú xin được mấy đồng hả chú? Con bé ngã đầu vào lòng cha nó.
Bố đừng lấy vợ lẽ bố nhé, con không nghĩ bố ra nữa. Con thương bố mà, con cầm lon đi mua cà phê với thuốc ách chuồng cho bố nhé.
Danh nghĩ tới ba nó chớp mắt lia lịa. Người cha nâng đầu con gái lên. Chú nhỏ nhõng nhẽo quá đi thôi. Nào, giờ bố kể chuyện này, chú nhớ thuộc nha. Con bé gật đầu vâng lời. Người cha chỉ ngón tay. Dòng sông trước mặt chú là dòng sông lịch sử đấy.
Sao lại gọi là dòng sông lịch sử hả bố?
Vì nó đã đi vào lịch sử.
Nó có chân đâu mà đi.
À, người ta mang nó đi.
Ai mang hả bố?
Ông Nguyễn Trung Trực.
Ông Nguyễn Trung Trực là ai hả bố?
Người cha móc túi lôi ra bao thuốc ách chuồng, 10 điếu. Ông ta rút ra một điếu châm lửa hút. Con bé dục.
Ông Nguyễn Trung Trực là ai? Bố nói mau đi bố.
Người cha nhả một vòng khói tròn. Gió lùa vào xe làm tan vòng khói trong chớp mắt. Ông ta nháy mắt. Trêu con gái. Chuyện này hay lắm, bố để dành.
Bố kể đi bố.
Nhưng tối nay con phải bóp lưng cho bố thật lâu nhé.
Con bóp cả chân nữa, bóp bằng dầu chổi Khuê Kỳ cơ.
Người cha đăm đăm nhìn con, thương mến ứa ra khỏi đôi mắt ông ta. Danh đã từng trông thấy sự thương mến đó ứa ra từ đôi mắt ba nó. Những lần nó câu gái giật được chiếc giày, những lần ba nó cao hứng nằm trên mặt ghế bố, vỗ bụng hát bội và hỏi nó có hay không con. Nhưng lần này Danh mới thấy sự thương mến có hình ảnh. Nó chớp mắt lia lịa. Đứa con gái đập khẽ vào tai cha nó.
Con nhổ tóc sâu cho bố nữa, nhổ râu cho bố nữa. Con lấy 2 đồng bạc cắt nhỏ chứ không thèm nhổ bằng nhíp đâu bố hả?
Danh chợt tiên tiếc. Nó mắng thầm nó ngu dốt. Hồi ba nó còn sống, nó đã không biết nhổ tóc sâu và râu cho ba nó. Tự nhiên Danh có cảm tình với con bé. Nó quên rằng con bé đã bảo cha nó làm tàn. Con bé dục cha.
Đi bố kể đi bố, ông Nguyễn Trung Trực là ai?
Người cha dịu đuối thuốc lá chưa hút quá nữa xuống sàn xe. Ông Nguyễn Trung Trực là người thợ chài. Cô bé tròn xoe mắt.
Người thợ chài hả bố?
Ừ.
Người thợ chài có phép gì mà mang được dòng sông đi?
Người cha mỉm cười. Thế mới giỏi chứ.
Bộ ổng là tiên hả bố? Ổng có phép hả bố?
Không có phép tắc gì hết trọi.
Vậy sao ổng mang được dòng sông đi?
À, ông ấy là anh hùng. Ông ấy đã đốt tàu của giặc Pháp. Ông ấy giết lính Pháp như giết kiến. Con bé reo to.
Chà, ông này bảnh dữ ha.
Người cha kể hết chuyện anh hùng Nguyễn Trung Trực cho con gái nghe. Con bé dường như không thích mấy, nhưng thằng Danh thì thích thú vô cùng. Nó đã thuộc chuyện ông Nguyễn Trung Trực. Giá con nhà lựa đừng ngu hơn con kẻ. Nó đã được kể chuyện ông Nguyễn Trung Trực cho lựa nghe. Và chắc chắn con nhà lựa phải khen sướng rên má điều hiu. Vì chuyện này hay bằng 10 chuyện ông Thừa Cung, ông Châu Trì, ông Cử Lộ. Danh vén cánh tay áo lên, Hôm nay hình xăm hai thằng nhãi con xách hai cái hòm đánh giày đã nổi rõ, danh dí ngón tay vào hình lửa, hỏi như thật, hay không mày? Không có tiếng lửa trả lời, chỉ có chuỗi cười giòn của đứa con gái làm danh sực tỉnh. Mặt nó nóng bừng, nó giả vờ quay về bên cửa hông, ngắm hai bố con người hát dạo. Một lát danh quay lại, nó bắt gặp hai cha con người đồng hành nhìn nó. Danh len lén cúi thấp đầu. Người cha vỗ vai danh, chà, xe kẹt lâu dữ, em cũng về Mỹ Tho hả cưng? Danh ấp úng, dạ cháu về Mỹ Tho ạ. Ông ta ngắm danh thân mật, chuyện ông Nguyễn Trung Trực hay hả em? Dạ hay lắm. Vừa rồi em hỏi ai đó? Dạ bạn cháu. Nó đâu? Nó chết rồi. Ông khẽ nhíu đôi mày. Chết rồi sao em còn hỏi nó? Cháu hỏi hình nó. Hình nó đâu? Danh vén cánh tay áo lên, hình nó đây. Hai cha con người bộ hành dán mắt vào cái hình xăm trên cánh tay Danh. Đứa con gái lè lưỡi,
kiếp kinh quá.
Danh vội kéo ống tay áo xuống, nó bẽn lẽn và hơi giận. Người cha bèn cởi khuy áo ngực, khoe Danh, tôi cũng có hình trái tim rướm máu đây này. Con bé lắc đầu ngoe ngoậy,
kiếp ghê ghê là.
Người cha lắc đầu ngầm ý bảo Danh, con bé nhảy ranh đâu biết cái gì. Rồi ông ta hỏi, thằng nhỏ ngậm thuốc lá là em hả? Dạ. Em hút thuốc gì đó? Dạ thuốc ếch chuồng. Ông ta cười ha hả, coi hành khách trên xe như không có ai, móc bao thuốc mời Danh, hút một điếu chơi. Danh đưa tay véo mạnh tay mình, thưa ông, cháu không dám hả? Con bé nhìn Danh, nó cười ranh mảnh. Khiến mặt Danh càng nóng bừng, người cha vỗ vai Danh, hút đi, đừng sợ hư hỏng, hút thuốc phiện mới hỏng đời. Chú em biết không, tôi hút thuốc lá từ 5 lên 10 tuổi, mà tôi đâu có hư, tôi vẫn lấy được vợ, có con mà, nào hút đi. Ông ta đẩy cái hộp giấy mời Danh, đây cũng ếch chuồng đàng hoàng, nhưng Danh lắc đầu, cháu thôi hút rồi. Ông ta gật cừu, lại hối hận điều gì phải không? Dạ không, thằng bạn của chú em đâu? Nó chết rồi, tội nghiệp, nó chết bệnh à? Không, bị xe cán chết, quý đen. Danh ngừng lại, nó nuốt nước bọt chặn tâm sự của nó. Ông ta lờ đi hỏi chuyện khác, chú em xuống Mỹ Tho làm gì? Cháu kiếm thằng bạn. Chú em có bạn ở Mỹ Tho lận? Dạ chúng cháu gặp nhau ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn chú em làm gì? Danh ngó con bé, nó trả lời người cha, cháu chẳng làm gì cả. Thế thằng bạn của chú em ở Mỹ Tho làm gì? Cháu chưa biết. Danh hỏi lại, thưa ông xuống Mỹ Tho làm gì ạ? Làm đủ thứ nghề, gặp cái gì làm cái đó. Xe kẹt ngót nửa tiếng đồng hồ, bây giờ tấm biển đỏ trên cầu đã xoay mặt trắng. Tài xế mở máy, anh lời dục đi dục lại hành khách. Xe qua cầu, cô bác dập thuốc dùm nghe, ăn gì vớt đại xuống sàn xe, đừng xả rác trên cầu. Lần đầu tiên đi ra ngoài Sài Gòn, Danh thấy sự gì cũng lạ mắt, lạ tai. Sáng nay lần mò đến bến xe Lục Tỉnh, nó thơ thẩn cả tiếng mới hỏi được chỗ đậu xe Sài Gòn Mỹ Tho. Nó mua vé, lên xe ngồi, mà cứ ngỡ xe sẽ chở tuột nó đến một phương trời nào đó. Mãi lúc người lơ xe hô hoán hành khách, Danh mới chắc xe nó đang ngồi sẽ mang nó xuống Mỹ Tho. Người đồng hành lớn tuổi ngồi cạnh nó đọc được vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt nó. Ông ta dập điếu thuốc bảo nó, chú em mới đi xe đò lần đầu hả? Dạ. Qua cầu mà xả rác trên cầu thì xe phải dừng lại hàng tiếng, lơ xe sẽ bị quét cầu, họ phạt đó chú em ạ. Còn hút thuốc trên xe có bẩn cầu đâu, nhưng qua cầu cũng cứ bị cấm, luật qua cầu là vậy. Hi hi, luật với lệ, đời sống càng nhiều luật càng mất tự do. Chú em có nghĩ thế không? Cháu không biết hả? Đứa con gái kê cha nó,
bố đi hỏi người ta những câu vớ vẩn, ai mà biết.
Người cha sực tỉnh, ờ nhỉ. ông ta xoa hàm râu lúng.